ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính từ các quý Phật tử và nương chùa Giác Ngộ, sáng ngày 12 Tết Ất Mùi 2015, chùa Giác Ngộ với đoàn hương gần 950 người có mặt tại ngôi chùa đầu tiên trong tỉnh Thành Hương là chùa Huệ Nghiêm. Về ý nghĩa, Huệ Nghiêm là trang nghiêm bằng trí tuệ. Đối tượng của sự trang nghiêm theo đạo Phật bao gồm trang nghiêm thân và trang nghiêm tâm. Để trang nghiêm thân, Đức Phật dạy chúng ta cần phải làm chủ sáu giác quan khi mắt đối diện với hình thái màu sắc, lỗ tai đối diện với các loại âm thanh, lỗ mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm các vật, và ý thức tưởng tượng hình dung ký ức mọi thứ trên đời. Chúng ta phải làm chủ được bản thân mình. Nhờ thực tập như một thói quen, chúng ta sẽ làm chủ được thân trong các động tác đi, đứng, ngồi, nằm, nói, đến, động, định, thức và ngữ. Tập theo thói quen này thì thân và tâm của mỗi người sẽ được trang nghiêm. Những người xuất gia những ngày đầu tiên vào chùa đó sẽ được các bậc thầy phổ sư hướng dẫn các bài thực tập đầy đi để trang nghiêm thân và tâm. Do vậy mà quay lễ hạnh của các vị tu sĩ trang nghiêm tĩnh đạt, kiềm tĩnh, nhẹ nhàng, tư thái, thọ thái và tỉnh thơi. Các quý Phật tử tập thói quen này để làm cho cuộc sống của mình nó trở nên có ý nghĩa. Thì người thực tập làm chủ thân và tâm bằng sự trang nghiêm, chúng ta được xem là những người đang sống chậm. Sống chậm có nghĩa là sống đề đài, sống qua lo, sống tàn tạo, mà là sống một cách sâu sắc, có quán chiếu và làm chủ trách nhiệm trên thân và trong tâm. Trí tuệ là khái niệm Phật học, trong tiếng sanh tức là Prajna, tiếng Pali là Panya, thường được thêm âm trong Hán Việt là Bát Nhã, được xem là mục tiêu cao quý mà những người tu học Phật phấn đấu để đạt cho được ngay trong những số hiện tại này. Trí tuệ dựa trên các loại kiến thức, vì kiến thức nó liên hệ đến các giác quan do quá trình giáo dục mà được, do tư duy mà có, do kinh nghiệm mà đào sâu. Đa kiến trí tuệ đó được định nghĩa trong Phật học là kiến thức và lối sống phù hợp với nhân quả, đạo đức và luật pháp. Người có trí tuệ được Kinh Tạng Bồ Đề mô tả là người giải quyết các vấn đề cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới theo tứ diệu đế, tức là thừa nhận lấy các khổ đau đang diễn ra một hiện thực, không đào tẩu, không lừa điều quá, không bất lợi. Sau đó có trách nhiệm truy tìm nguyên nhân hoặc từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ hoặc các nguyên nhân liên hệ của chúng. từ đó chúng ta phải tin rằng là hạnh và có thật, để chúng ta không mặc cảm về thân phận đều là cái tôi bất hạnh của bản thân mình, và muốn được hạnh phúc và cho chúng ta chứng bàn đấy, thì Đức Phật dạy chúng ta phải tin vào pháp chánh đạo, rồi có phương diện đạo đức, rồi có đề có đạo đức, hành vi đạo đức, đề đạo đức và sinh hoạt đạo đức. Về trí tuệ thì gồm có chánh kiến, tức là tâm nhìn chân kiến, và chánh tư duy là tư duy vô thường và tư duy giải quyết các vấn đề khổ đau. Về tiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Thì bất cứ ai biết rằng giải quyết các vấn đề bằng tứ diệu đế đều được xem là người sống với trí tuệ. Để trang nghiêm bằng trí tuệ thì chúng ta nhớ lời Phật dạy, trí tuệ gồm có ba phương diện cần tập để đạt được. Thứ nhất, trí tuệ do nghe nhận đọc tụng kinh điển, Hán thì gọi là văn tuệ. Ngày xưa còn là Đức Phật, cách đây 26 thế kỷ, sự học bắt đầu bằng việc nghe, tức là sức tan nghe vị đạo sư giảng giải cho quý vị mọi người. Nhờ đó chúng ta mở mang trí tuệ, hiểu đúng được chân lý, tức tâm an, hiểu đúng được đạo đức, tức Vinaya. Do đó ngày nay các quý Phật tử phải siêng năng đến các chùa vào ngày thứ bảy chủ nhật và chủ ngày chùa có tổ chức pháp tu để trực tiếp nghe giảng dạy Phật pháp tại các giảng đường ở các chùa. Ngoài ra các quý Phật tử nên siêng năng nghe Phật pháp trên các trang web Phật pháp rất là đa dạng và phong phú. Mỗi ngày nên dành thời gian nghe một bài thuyết giảng của các vị giảng sư mà mình cảm thấy rất là nhờ nghe nhiều, chúng ta mở mang được kiến thức Phật học, và nhờ đó chúng ta nhìn thấy tất cả mọi vấn đề nó rõ mồn một, như là thấy các phân lai trong lòng bàn tay của mình. Cho nên ta phải phát nguyện thâm nhập thức tạng như quy pháp mỗi ngày tại các chùa đọc đến 4 lần, và mình phải thâm nhập thức tạng, tức là hiểu thấu đáo, hiểu toàn diện, hiểu sâu sắc lời Phật dạy. Nhờ đó chúng ta có trí tuệ. Phương diện thứ hai là trí tuệ cho nghiền ngẫm lời Phật dạy một cách đúng và có chiều sâu. Phần lớn các Phật tử chỉ mới dừng lại ở việc đọc kinh một phút thôi, mặc dù đó cũng là một điều tốt cho những người mới bắt đầu đọc kinh, đi chùa tu học Phật, nhưng đây chỉ là dạng sơ cơ. Trí tuệ phát sinh do chúng ta nghiền ngẫm về Phật dạy. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú có câu hạnh thù không giữ được hạnh thù, chỉ có từ bi mới giữ được hạnh thù. Đây là định luật vô đề, chúng ta phải nghiêm trọng, và dần dần chúng ta sẽ nhận ra được rằng là việc chúng ta nhường nhịn rồi giữ thái độ hòa khí, dùng phương pháp hòa đàm giải quyết các tranh chấp bất đồng ở cộng đồng quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp bền vững mặc dù ở đây đâu, và chỉ có lòng tự nhiên mới chịu hóa được các thù hận giữa ta và người khác, giữa ta và với các đối thủ. Cho nên cứ ghi nhận câu này, lúc đầu chúng ta cảm thấy thương mắt tại sao mình phải đi nhường nhịn, hoặc là mình dùng lòng tự nhiên để chịu hóa các hạnh phúc đang bị người khác biến cớ gây sự phá đáng cho bè nó xem tạo ra nhiều các bất công ở ngang trái. Đạo Phật không dạy chúng ta thụ động những gì bất công, chúng ta nhờ bộ pháp can thiệp để tìm thấy công bằng xã hội. Sau khi nỗ lực và vẫn không thành công thì hãy tâm niệm rằng luật nhân quả sẽ nghiêm trị họ, không ai có thể thoát khỏi luật nhân quả mặc dù họ có thể khôn khéo đòi hỏi qua mặt của luật pháp. Còn những lúc này chúng ta không biên tạo hạnh phúc tìm công bằng xã hội cho mình, nhưng phải giữ được hòa khí, người ngôn ngữ hài hòa, hành vi hài hòa để chúng ta sống an lạc hạnh phúc. Đó là cái cách để mình nghiền ngẫm và ứng dụng lời Phật dạy. cho nên đọc cái câu nào, đoạn nào, trang nào, chương nào không hiểu, ta phải hỏi các thầy, các sư cô nên mình đang tu học, và phải các giảng đường chúng ta viết ra tờ giấy để lên trên bàn, các vị giảng sư sẽ dành thời gian chia sẻ cho chúng ta. Cho nên phải tập thói quen không nên tính tưởng kinh điển mà phải nghiên ngẫm kinh điển. Phương diện thứ ba để trang nghiêm phẩm trí tuệ là trí tuệ cho thành phẩm lời Phật dạy và có thể sống. Đây là phần quan trọng nhất và người ta sẽ đạt được trí tuệ đó một cách thấu đáo nhất và toàn diện nhất. Lời Phật dạy như là những tấm bản đồ, như là La Mã, như là Hệ thống Nam Ly ở trên các loại xe đây, nhờ có nó chúng ta không phải đi lầm đường lạc lối, đi rất nhanh để đi chính xác, đi rất hiệu quả vì có phương pháp, đi rất có giá trị vì áp dụng phương cách và có thể sống thực tiễn. Cũng tương tự như thế, những người đọc kinh, hiểu kinh, nghiền ngẫm kinh mà không ứng dụng kinh điển vào trong đời sống thực tiễn này, cũng giống như chúng ta cầm một kho thuốc hiểu được chức năng trị liệu của con thuốc, nhưng chúng ta lười biếng không chịu mở miệng đốt nhiều thuốc vào và uống nước vào để thuốc có tác dụng trị liệu trên thân, nhờ đó chúng ta vượt qua được các bệnh hoạn và nỗi đau của thân. Do đó muốn có được cái giá trị an vui hạnh phúc trang nghiêm bản thân mình ngay trong cuộc sống hiện tại này thì mỗi phật tử phải trở thành là tấm gương ứng dụng đề Phật dạy một cách sâu sắc. Muốn ứng dụng thì phải hiểu có đáng, có nghĩa của đó để nghe Phật pháp từ căn bản đến chuyên sâu, do thể chỉ nên một thể tự tưởng là họ đủ được. Chứ người mà biết rất rõ là có những Phật tử lao động suốt cả một năm trời này, cho nên mình chỉ đến chùa đại Phật cầu nguyện cái đó chưa đủ. Chứ người ta gọi đó là dạo Phật tử ngoài cổng chùa thân. Và bây giờ chúng ta phải biết phương chính mình bằng cách là trở thành Phật tử trong chùa. Và ở trong chùa thì chúng ta phải siêng năng mỗi ngày đến chùa tụng thể kinh, nghiền ngẫm kinh và ứng dụng kinh. Nếu không có thời gian đến chùa mỗi ngày thì tối thiểu mỗi tuần một lần chúng ta phải đến và làm các công việc tương tự ở nhà khi rảnh, đọc các bộ kinh, dựng công việc để chúng ta nghiên cứu và ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Do đó nhân dịp tái thiết ngôi chùa đầu tiên mang tên là chùa Hội Nghiêm trang nghiêm bằng trí tuệ, chúng ta cùng ôn lại ba phương diện trí tuệ mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali dạy cho những đệ tử và các đức Phật tử hãy cam kết thực tập để đạt được trí tuệ trong cuộc sống. Trí tuệ là chìa khóa, trí tuệ là đỉnh cao, trí tuệ là giải pháp giúp chúng ta vượt qua được các nỗi khổ niềm đau, đạt được an vui hạnh phúc trong đời. Đạo Phật trên cái đêm là đạo trí tuệ, ngày đó là Phật tử, chúng ta phải hiểu là những người có trí tuệ đi theo một phương trước là Đức Phật Thích Ca lịch sử, cho nên các Đức Phật tử phải học Phật pháp để phát triển trí tuệ ứng dụng Phật pháp, để trí tuệ đó soi sáng chúng ta về phương diện nhận thức, lý tưởng, lối sống trong cuộc đời. Và giờ đây tất cả các đức Phật tử hãy chắp tay trang nghiêm hướng về Ba Ngôi Tam Linh, đặt những lời nguyện cầu chân thành nhất và cam kết thực hiện dưới sự chứng minh của Ba Ngôi Tam Linh, Đức Phật lịch sử, chánh pháp tức là kinh và tăng đoàn, tức những vị xuất gia chân chính có lý tưởng độ sinh để nguyện cầu những điều tốt lành nhất đến với thế giới, quốc gia, gia đình và bản thân mình.
Tường văn trong chữ Hán có nghĩa đen là mây lầm. Tường là viết tắt của các tường, tương đương với thuật ngữ Pali là Mangala. Mangala có hai nghĩa trong tiếng Việt, đó là phước lành và điềm lành. Điềm lành đó là một dấu hiệu báo trước về các quả thiện mà con người có thể đạt được do các nỗ lực chân chính, và phước lành là kết quả của những dấu hiệu được báo trước đó. Để có được sự an lành, chúng ta hãy hình dung đến hình ảnh của mây, tức là vân. Mây trong mùa nóng nắng có chức năng che nắng, và do đó đứng, ngồi, sinh hoạt, vận chuyển ở dưới vùng có mây, chúng ta không bị sự nóng nực của mặt trời chi phối. Từ hình ảnh này, chúng ta liên tưởng đến đời sống đạo đức và các nghiệp thiện sẽ trở thành mây bao che và làm mát cho cuộc đời và hạnh phúc của mỗi người. Mây lành đó, nói theo đạo đức học Phật giáo, là đạo đức và các hành động phù hợp với đạo đức. Đạo đức Phật dạy gồm có 3 phương diện thông qua kệ Pháp Cú 183: từ bỏ các điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Từ bỏ các điều ác là sự bắt đầu của đời sống đạo đức, nhưng nó chỉ mới giúp cho chúng ta tránh được tội lỗi và không bị luật pháp sờ gáy. Người không làm các điều ác thì không bị luật pháp trừng phạt, nhưng chưa đủ để tạo ra phước báo cho bản thân mình. Cho nên ai chỉ nghĩ đơn thuần rằng đời tôi chưa từng tạo tội nên tôi không cần phải làm phước là một nhận thức sai lầm. Vì chưa từng tạo tội thì không có một phước quả nào hết. Do đó người tu học Phật phải phát triển đạo đức bằng sự tình nguyện làm các thiện sự và tham gia các Phật sự do các thầy và các sư cô tại các chùa khởi xướng. Do vậy khi làm các việc lành, chúng ta nên nhớ kinh A Di Đà dạy công đức lớn và nhân duyên tốt lớn, nghĩa là mình phải làm thật nhiều và đừng bao giờ đánh mất cơ hội gieo trồng phước báo cho bản thân và gia đình. Tiền tạo tiền, nếu người sở hữu tiền có một nhận thức khôn ngoan và biết cách để đầu tư. Phước tạo phước, nếu chúng ta không đánh mất cơ hội từ việc nhỏ đến việc lớn trong việc mang lại phước lành cho bản thân. Do đó tùy theo điều kiện hoàn cảnh, mỗi người chúng ta đều nỗ lực tạo phước báo cho bản thân và gia đình, và ở phương diện này chúng ta mới thật sự là những người đang gieo trồng công đức, đang gieo trồng thiện sự, đang trở thành là cánh tay nối dài của Phật pháp đối với quần chúng tha nhân. Phương diện thứ ba, Đức Phật dạy khi làm các việc làm từ bỏ các điều xấu ác, chúng ta phải phát xuất từ động cơ trong sáng cao quý với thái độ vô ngã và bằng tấm lòng vị tha. Và bằng cách này đó thì người Phật tử không mặc cả phước báo khi chúng ta làm các thiện sự và tham gia các Phật sự. Mặc cả phước báo có hệ quy chiếu là bản thân và gia đình mình, chúng ta trở nên ích kỷ và hướng về lợi ích nhóm. Đang khi đó Đức Phật dạy chúng ta phải mở tâm lành ra để hướng về lợi ích cho đại đa số và lợi ích của nhân sinh. Đại đa số và nhân sinh trong đó đã hàm tàng chúng ta và những người thân rồi. Tập thói quen phát nguyện mở lòng từ bi này, chúng ta đang gieo trồng mây lành cho bản thân, mây lành cho những người thân và mây lành cho xã hội. Do đó các Phật tử hãy mở rộng lòng từ bi, cúng dường thật nhiều, bố thí thật nhiều, tham gia các Phật sự và làm các thật sự thiện sự thật nhiều. Đừng nghĩ rằng làm nhiều là hết tiền. Tiền được tạo ra có giống là nước, giống như là nước lưu thông. Nước tù động là nước rất là dơ, không sử dụng được. Nước lưu thông là nước có thể mang lại các giá trị cho cuộc sống. Cũng tương tự như vậy, đồng tiền được xây sở tạo ra phước báo. Đồng tiền nằm y nguyên, mời gọi trộm cắp về nhà thôi. Cho nên phải biết cách để tạo phúc và làm tăng trưởng các phước báo đã có. Về phương diện đạo đức học, ngoài bỏ ác, làm lành và làm với động cơ trong sáng, thì Đức Phật còn dạy chúng ta và thực hiện 10 điều thiện để tạo mê lành cho bản thân và tha nhân. Về thân á, thì chúng ta tránh các hành động từ bỏ giết hại, góp phần xây dựng hòa bình, từ bỏ trộm cắp, chia sẻ sở hữu với những mảnh đề bất hạnh, từ bỏ ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Thì đó là những hành động phước lành liên hệ đến thân. Còn đối với miệng đó, thì có 4 phước lành: không nói lời sai sự thật, truyền bá phổ biến chia sẻ những gì là chân lý, không nói những lời gây chia rẽ, truyền bá truyền thông những lời hòa hợp đoàn kết an vui, không nói những lời mất lịch sự và kém văn hóa, chỉ truyền thông và chia sẻ những nội dung có giá lịch sự, không nói những lời tán gẫu vô ích, thị phi, phê bình, chỉ trích, chỉ nói những lời thật sự có ý nghĩa và giá trị. Làm được như thế, chúng ta đang tạo mây lành về phương diện truyền thông của miệng. Đối với tâm, Đức Phật dạy 3 loại mây lành, đó là không tham ái, tức là không tham lam ích kỷ, không tham lam phạm pháp, không tham lam cho những cái lợi ích mà giá trị của nó không có nhiều. Không sân hận, bao gồm không giết người, không giận dữ, không quậy phá, không chọc gậy bánh xe, không phá đám, không bất hòa, không kiếm cớ, không bất mãn, vân vân. Và cuối cùng đó là không si mê, tức là tu tập trí tuệ, tu tập tứ diệu đế, tu tập bát chánh đạo, để chúng ta có được trí tuệ soi sáng cuộc đời của mình về phương diện đạo đức. Bất kỳ ai theo Đức Phật làm đủ được 10 thiện sự vừa nêu được xem là đang gieo trồng mây lạc. Và ngày hôm nay tại ngôi chùa thứ hai, chúng ta có mặt tại tu viện Tường Vân, biểu tượng của mây lành do đề sống đạo đức và các nghiệp đạo đức, nghiệp thiện mà ra. Các quý Phật tử vào đầu năm mới hãy phát nguyện và cam kết: từ nay cho đến một năm này, tôi vâng giữ được 5 điều đạo đức Phật dạy, 10 điều thiện vừa nghe, và làm điều thiện, bỏ điều ác với động cơ vô ngã và tâm vị tha. Nhờ đó, mọi nguyện ước chân thành của chúng ta dưới sự tác động của nỗ lực chân chính đúng phương pháp sẽ thành tựu với kết quả rất mỹ mãn trong đời. Và đó chính là sự mầu nhiệm, sự phước lành, như là một phần tưởng thưởng những gì mà chúng ta đã nỗ lực đúng cách. Và giờ này xin tất cả các quý Phật tử hãy lắng lòng thanh tịnh để đảnh lễ Tam Bảo Ba Lại, sau đó nghe Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ đôi điều nhân dịp thăm viếng chùa của thầy. Và bây giờ tất cả cùng hướng về để đảnh lễ Tam Bảo. Chúng ta ngồi tại chỗ thôi vì chùa chật, chắp tay trang nghiêm trước ngực và dâng lên các lời nguyện cầu chân thành nhất của năm mới, để mong cho bản thân mình, người thân và rộng hơn nữa là tất cả chúng sinh đạt được các giá trị lợi lạc, hạnh phúc và bình an.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại chánh điện chùa Phước Thiện thuộc huyện Bình Chánh. Trong kinh Đại Tập, bài kinh thứ 33 thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật có đề cập đến ba hành động dẫn đến phước thiện mà người Phật tử tại gia cần gieo trồng thường nhật. Ba hạt giống phước thiện đó bao gồm đa na, tức bố thí cúng dường; sila, tức đời sống đạo đức; và bhavana, tức là phát triển tâm. Là người Phật tử tại gia đó, chúng ta phải tạo cơ hội cho chính mình gieo trồng càng nhiều càng tốt ba hạt giống phước thiện vừa nêu. Phước thiện trong tiếng Pali là punya, tức là các hành động phúc tạo ra sự thiện lành, và các hành động thiện tạo ra phước báo bảo hộ cho chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Thông thường những người mới bắt đầu đi vào chùa đó nghĩ rất nôm na, chỉ cần đảnh lễ Phật, niệm Phật với lòng chí thành, cầu nguyện Ngài ban ơn phước, thì mọi phước đức đó sẽ đến với chúng ta trong cuộc đời. Thực ra đó chỉ là niềm tin sơ cơ thôi, chứ khó có thể trở thành là hiện thực. Còn trở thành Phật tử thuần thành đó, thì chúng ta phải nhớ như bài kinh vừa nêu, Đức Phật nêu ra bố thí cúng dường là cách trực tiếp tạo ra phước thiện, tức là phước do chúng ta làm các việc thiện. Dana trong tiếng Pali đó là hiến tặng, ban cho, chia sẻ sở hữu hợp pháp của chúng ta đối với chư tăng và các mảnh đề kém may mắn hơn mình. Người Trung Quốc khi dịch Dana ra tiếng Hán đó thì có một cái phân biệt đối xử dành cho các bậc tâm linh là những người xuất gia chân chính đó, thì họ dùng là từ cung dưỡng, mà người Việt Nam đọc trại âm là cúng dường. Cung dưỡng là cung cấp để nuôi một nhà tâm linh đạt được thành quả đạo để độ sinh. Và khi dùng động tác ban tặng cho những người nghèo khó mình á, thì Trung Quốc dịch là từ bố thí. Bố thí là ban tặng, không có phân biệt. Mà thực ra đó, nghĩa gốc của từ Dana đó là hiến dâng, hiến tặng, ban bố, chia sẻ các sở hữu hợp pháp. Do đó người nghèo đó thì bố thí theo điều kiện cho phép của mình, người giàu đó thì bố thí rộng rãi hơn. Do đó trong mọi tình huống ta phải tạo cơ hội để được gieo phước báo. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi nghèo quá không hiến tặng được. Tất cả nằm ở tấm lòng của chúng ta, vận động người khác làm Phật sự, làm công đức, làm phước báo cũng là cách bố thí dưới dạng tùy hỷ công đức. Tán dương, ủng hộ những người bố thí cúng dường cũng là một dạng tùy hỷ công đức. Ngày nay chúng ta có cơ hội hiến xác, hiến mô, hiến tạng phủ cho y khoa nhằm giúp cho những người có nhu cầu đó được tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Ngày nay đó, nhiều bệnh viện lớn tại Việt Nam và trên thế giới đã ghép giác mạc thành công. Một người mù lòa có thể thấy được ánh sáng. Một người bị ung thư gan, ung thư thận, ung thư bao tử có thể được lắp ghép tạng của một người khỏe mạnh hiến cúng để có thể tiếp tục sống thêm vài ba năm cho đến là vài ba chục năm. Tất cả các hành động đó đó nó đòi hỏi đến cái nhận thức cao quý của chúng ta. Bởi vì cuối đời ai cũng chết, và chết thế nào để cho có ý nghĩa, chứ thay vì để cho thi thể của mình chôn sâu dưới lòng đất bị các loại vi trùng ăn, hay là thiêu thành tro bụi, thì chúng ta hãy hiến thi thể cho y khoa. Người hiến thi thể cho y khoa đó là một dạng bố thí rất là cao cả, văn tính nhân văn, để chúng ta mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người hữu duyên với nó. Sila đó là đời sống đạo đức mà người tại gia đó cần phải giữ, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói những lời cao quý, không rượu, ma túy và các chất gây sai, giữ gìn sức khỏe để cam kết phục vụ hạnh phúc cho người thân. Thì bất cứ một người nào làm đủ được 5 điều đạo đức vừa nêu được xem là người đang thực tập Sila trọn vẹn, tức là có đời sống đạo đức nhân cách rất là cao thượng. Cứ ngồi suy nghĩ lại, nghiền ngẫm thật là sâu 5 điều đạo đức Phật dạy, chúng ta sẽ thấy chúng làm nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và thế giới. Tất cả các thần linh mà theo các tôn giáo nhất thần, lớn nhất là Thượng Đế, được hứa hẹn chỉ cần giao khoán niềm tin vào Ngài là mọi thứ đều được như ý. Và trong đạo Phật cũng có một số các Phật tử nghĩ rằng chỉ cần giao khoán niềm tin vào Đức Phật, cầu nguyện Ngài, giang sinh Ngài, niệm danh hiệu Ngài, lễ bái Ngài là có thể có được mọi việc như ý. Trên thực tế đó thì mọi sự vật diễn ra một cách rất phức tạp, không lệ thuộc vào ý muốn chủ quan, bao gồm những nguyện vọng rất chân thành của chúng ta. Cho nên đó, thay vì chúng ta ngồi kỳ vọng, thì Đức Phật dạy hãy phát triển đạo đức, hãy sống nhân từ, hãy mở rộng lòng từ bi, hãy phát triển từ bi hỷ xả, làm tất cả những đức hạnh cao quý, thì tất cả những điều đó sẽ trở thành hộ pháp thật bảo vệ cho chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Bhavana có nghĩa đen là phát triển tâm. Đạo Phật là tôn giáo tâm linh đúng nghĩa, dạy chúng ta những kỹ năng để khắc phục và chuyển hóa tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và các tâm lý tình tự tiêu cực có hại cho mình, trái với luật pháp, hay có hại cho người, trái với đạo đức và lương tâm. Do đó đó, mỗi người phải dành thời gian tối thiểu trong một ngày 30 phút để phát triển đời sống tâm của mình. Trước nhất đó, là quán chiếu bản thân, xem trong một ngày ta có làm bằng vô tình hay cố ý tạo ra những nỗi khổ niềm đau ở tha nhân, đánh giá một cách nghiêm túc và khắc phục nó một cách nghiêm túc. Cứ tập thành thói quen, ngày nào chúng ta đúc kết các việc làm của mình trong ngày hôm đó, tuần nào thì đúc kết trong tuần đó, tháng nào thì đúc kết trong tháng đó. Dần dà đó, chúng ta sẽ điểm mặt chỉ tên được các tư duy xấu, các lời nói xấu, các hành vi xấu. Và như vậy chúng ta đang thanh lọc bản tâm mình, chúng ta đang rèn luyện tâm mình. Toàn bộ các cốt lõi tu trong đạo Phật, dù theo bất kỳ một pháp môn nào, chủ yếu là làm chủ được tâm, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thái độ, làm chủ được các hành vi trong cuộc sống. Do đó hãy dành ra vài chục phút trong một góc tâm linh tại nhà hoặc tại chùa, đọc các trang kinh Phật dạy, nghiền ngẫm lời kinh Phật dạy để tâm mình được bình an. Một ngày làm việc quá căng thẳng, học hành quá căng thẳng, trải nghiệm một thời kinh á, các căng thẳng đó tan biến. Nếu không tin, ta thử tập rồi sẽ thấy. Như vậy tưởng chừng như mất thời giờ, nhưng 30 phút quý giá đó lại rất có ý nghĩa để làm cho đời sống tinh thần của chúng ta trở nên phong phú hơn, giàu sang hơn. Và nhờ đó đó, chúng ta có được cái sự trong sáng của tâm để phát minh, sáng kiến, sáng tạo, làm được nhiều việc trong lĩnh vực mà mình theo đuổi như một lý tưởng cao quý. Rất nhiều Phật tử hỏi tại sao mỗi lần chúng tôi giảng không hề cầm giấy, không hề xem những cái bản tóm tắt, mà có thể nói được hàng giờ. Một tháng có thể giảng từ 20 bài cho đến 60 bài giảng, toàn là những chủ đề mới. Lý do rất đơn giản là có thực tập phát triển tâm. Và do đó đó, khi tâm mình đó đã được làm chủ ở mức độ căn bản, chúng ta sẽ có được cái năng lực biện tài vô ngại, tức là hiểu một vấn đề thấu đáo từ nhiều góc cạnh khác nhau để chúng ta có thể chia sẻ. Nếu muốn một tiếng thì có thể chuyển sang một tiếng, nếu muốn 5 phút thì có thể rút gọn trong 5 phút. Ai cũng có được cái năng lực đó như là một tiềm năng trong kho tàng tâm của mình. Có điều chúng ta đánh mất tự tin, đánh mất phương pháp, đánh mất sự thực tập để đạt được đó trong đời sống hiện thực. Do vậy phát triển tâm là cách làm cho tâm của chúng ta trở thành như là quả địa cầu chứa đựng tất cả các hạt giống cao quý có giá trị, để làm cho đời sống của mình ngày càng hạnh phúc, tài chính của mình ngày càng được thịnh vượng, nỗ lực của mình ngày càng được thành công. Nói tóm lại, để có phước, danh hiệu của chùa mà chúng ta đã có mặt, đề nghị chúng ta là hãy làm các điều thiện, tiếng Bali gọi là Punya. Và các điều thiện như vừa nói gồm có bố thí, cúng dường, gieo trồng đạo đức và phát triển tâm linh. Cho nên đừng nên là xem thường các hạt giống cao quý này. Mỗi ngày gieo một ít, gieo điều đặn, gieo không gián đoạn, chúng ta đang tập hợp thành một kho tàng các phước thiện. Và bất cứ lúc nào mỗi khi cần đến, chỉ cần cầu nguyện như một chất xúc tác sẽ làm cho các hạt giống phước thiện đó trổ quả sớm hơn thời gian dự kiến của chúng ta, và nó có thể giúp cho mình vượt qua được những khó khăn, những nghịch cảnh, những chướng duyên. Và những người có niềm tin đó, thì cho rằng đó là sự màu nhiệm. Còn người hiểu được tứ diệu đế và nhân quả một cách sâu sắc thì cho rằng đó là quy luật của nhân quả. Hiểu theo cách nào cũng được, như là Phật tử có chiều sâu nên hiểu theo cách thứ hai, tức là mầu nhiệm thực ra là sự trổ quả các điều lành do chúng ta gieo nhân chân chính và đúng cách. Vì đó các quý Phật tử hãy cam kết làm thật nhiều các phước tiện, hãy cam kết hướng dẫn người thân của mình, bao gồm chồng hoặc vợ, con cái, cha mẹ, anh chị em, người thân, người đối tác, người cộng sự và người làm việc dưới trướng, cùng làm càng nhiều càng tốt các việc phước thiện cho mình, cho người và cho cuộc đời này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng trụ trì Tịnh Xá Ngọc Tâm cùng toàn thể đi chúng, kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, chúng ta đang có mặt tại giảng đường Tịnh Xá Ngọc Tâm. Tịnh Xá trong tiếng Bali là Vihara, mà theo Hán Việt đó chúng ta gọi là tự, tức là chùa. Ngọc Tâm á, có nghĩa đen là tâm như là viên ngọc sáng. Trong đạo Phật Nguyên Thủy có hai khái niệm liên hệ đến tâm như là tấm lòng, đó là citta, tức là tâm, tiếng Anh dịch là heart, tức trái tim, hoặc là mind, tức là tâm. Khái niệm thứ hai là manas, thường được gọi là phương diện nhận thức của tâm. Ngoài ra đó, trong đạo Phật Nguyên Thủy cũng như là đạo Phật Đại Thừa còn có thêm khái niệm thứ ba là vijnana, thường được dịch là thức. Tâm, ý và thức là ba phương diện của đời sống tinh thần, mà theo đó đó con người trở nên vượt trội hơn các loài động vật. Ngọc tâm là viên ngọc tâm, hay là tâm như là viên ngọc quý. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có hơn 240 nhạc phẩm. Một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ông có tựa đề Để Gió Cuốn Đi. Nhạc phẩm này gồm có 7 đoạn, đoạn đầu, đoạn cuối theo công thức thủ vĩ tương hưng, và năm khổ còn lại đó mô tả về nỗi đau trong một cuộc thất tình giữa ông và một người tình trong mộng. Để gió cuốn đi được lặp lại đến 5 lần trong ca khúc đó, mặc dầu nó phát xuất từ nỗi đau của cuộc tình không được trọn vẹn, về sau này đó người ta đã sử dụng ca khúc này để ca ngợi tính nhân văn, giá trị nhân đạo của tấm lòng từ bi và nhân ái trong các hoạt động thiện sự và từ thiện xã hội. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Trịnh Công Sơn đề nghị và đặt câu hỏi để cho chúng ta tự trả lời: để làm gì? Em biết không? Anh biết không? Chị biết không? Trả lời của Trịnh Công Sơn là: để gió cuốn đi. Gió là cái hình ảnh vận chuyển từ nơi này sang nơi khác, và cuốn đi cái tấm lòng từ nơi này sang nơi khác để xã hội hóa, phổ biến hóa lòng từ bi, tính nhân đạo, tâm vô ngã và thái độ vị tha theo tinh thần Phật dạy khắp mọi nơi và mọi chốn, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mọi người hữu duyên. Từ nhu cầu cần có một tấm lòng, Trịnh Công Sơn đã hạ thấp xuống cần có một tiếng cười khi chiều xuống. Tiếng cười dầu rất là đơn giản, nhưng đối với một người đang khổ đau về cuộc tình, khổ đau vì thất bại, thất nghiệp, khổ đau về những nỗ lực không được thành công, khổ đau bởi những nguyện ước mà chưa được thành tựu, đã làm cho Trịnh Công Sơn và những người tương tự nghĩ rằng để nước cuốn trôi, tức là một cái nụ cười nho nhỏ không tốn tiền để mua mà rút cuộc rồi nước cũng cuốn trôi đó, và đã trở thành như là hư không, mất dạng. Khổ đau tiếp tục ngự trị trong con người. Đánh giá lại cái mối quan hệ giữa mình và người mình yêu, Trịnh Công Sơn đã đề nghị những người yêu quý nhạc của ông và chính thức đề nghị chính mình: hãy nghiêng đề xuống nhìn suốt một mối tình, hãy lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim, tức là càng lặng thinh để đánh giá lại cách mình sống, cách mình giao tế, cách mình nói, cách mình quan hệ với người mình thương. Và cuối cùng đó, thì cũng sẽ có câu trả lời là: trái tim buốt giá, đau thương, hoàng hoại, và nỗi khổ niềm đau đó đó là rất lớn, không dễ dàng vượt qua nếu không thực tập Phật pháp và không thật sự có một tấm lòng từ bi theo tinh thần Phật dạy. Vất vưởng khổ đau với trái tim đau buốt, Trịnh Công Sơn đã đề nghị chính ông và mọi người: hãy yêu ngày mới dầu mệt mỏi kiếp người, còn cuộc đời hãy cứ vui dầu vắng bóng ai, dầu vắng bóng ai. Tức là cái niềm vắng bóng ở đây đó tượng trưng cho cái cuộc tình bị tan vỡ. Người mà Trịnh Công Sơn yêu đó đã không trở thành hiện thực, đi đến một cuộc hôn nhân. Và rất nhiều người thường nghĩ rằng là khi chồng tôi chết, vợ tôi chết, người tình tôi vẫy tay chào, hoặc là bị phụ bạc rủ tình thì tôi sẽ chết theo. Rất nhiều người đã nghĩ như thế, làm như thế và đẩy cuộc đời của mình vào trong sự bế tắc. Trịnh Công Sơn may mắn hơn vì là một Phật tử. Ông yêu cầu đó, dầu cuộc đời là quá mệt mỏi bởi những bất công, đau khổ, trở ngại, chướng duyên, thì hãy yêu ngày mới. Yêu ngày mới là một cái nhận thức năng động, lạc quan, tích cực, yêu đề, để chúng ta không chìm sâu trong sự tuyệt vọng. Bởi vì dầu mất người mình yêu, mất sự nghiệp, mất lương bổng, mất do tai nạn, mất bởi rủi ro, mất bởi nạn hỏa hoạn, nạn lục trôi, vân vân, thì chúng ta vẫn còn cuộc đời, thì hãy vui, hãy sống có ý nghĩa. Đó là cái kết thúc mà Trịnh Công Sơn đã ló lên được một cái tia hy vọng cho chính mình và góp phần tạo ra tia hy vọng cho những người có cùng cảnh huống, để có một tấm lòng như là một lời kêu gọi và cũng là một cái lời hờn trách. Có lẽ là ông đã trách người tình của ông không được trọn vẹn với ông trong cuộc yêu, rồi ông kêu gọi mọi người cùng có một tấm lòng. Tấm lòng đó mang yếu tố vị tha vô ngã đến với mọi phương trời. Trong đạo Phật đó, thì chích ta đó nó thuộc về phương diện cảm xúc, mà cảm xúc khi được chuyển hóa đó thì nó có được bốn tố chất. Đức Phật gọi bốn tố chất đó là Brahma Vihaya, dịch nghĩa đen trong tiếng Việt là phạm trú. Đức Phật đã dùng khái niệm của Bà La Môn giáo cộng trú với phạm thiên. Phạm thiên là khái niệm chúa trời sáng thế trong đạo Bà La Môn, để chỉ cho những đức tính cao quý mà ai sở hữu và sống với nó bởi tấm lòng vô ngã thì người đó trở thành là người cao quý, thiêng liêng và vĩ đại. Brahma Vihara có thể được dịch đó là những đức tính giúp cho chúng ta cộng trú với sự thiêng liêng và vĩ đại và phát xuất từ tâm của mình. Bốn đức tính cao quý vĩ đại đó cần cộng trú với bao gồm từ tức Metta, bi tức Karuna, hỷ và xả. Thì từ đó được dịch nôm na đó là lòng tử tế, tức là mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, giá trị lệ lạc một cách là không chấp thủ đến với tha nhân, rộng hơn nữa là các loài động vật và môi trường sinh thái. Mỗi sự thực tập của chúng ta trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy được Phật dạy, trước nhất là thể hiện cái năng lượng từ đó đối với cha mẹ, vợ chồng, người thân, những người trực tiếp mang niềm vui hạnh phúc cho chúng ta. Kế đến là những người có quan hệ giúp đỡ chúng ta. Kế đến là những người trung tính, tức là không thân mà cũng không sơ, không bạn mà cũng không tù. Và sau cùng đó là những kẻ thù, để chúng ta mong cắt đứt tất cả mọi quan trái, quán kết nhiều đời kiếp, dầu vô tình hay cố ý chúng ta lỡ gây tạo hoặc người khác cố tình tạo ra quan trái đó, nỗ lực cắt đứt đó, tâm từ trở thành năng lực mang lại niềm vui và chế tác nụ cười cho mình và cho người. Bi tức Karuna là cái tâm trạng cảm thông được nỗi khổ niềm đau của kiếp người, của tha nhân. Từ đó chúng ta nêu cam kết bằng những hành động rất cụ thể để giúp cho những người được chúng ta quan tâm vượt qua được thân phận bế tắc khổ đau của chính họ. Cho nên từ bi đó không nên dịch là tình thương thông thường. Và về ngôn ngữ đó, có những khái niệm trong từ Pali không thể được dịch một cách sát nghĩa trong tiếng Việt. Do thế khái niệm Metta và Karuna vẫn tiếp tục được dịch tượng trưng là từ và bi đó, chứ không nên dùng là tình thương hay là tình yêu. Như trong tiếng Anh chúng ta có loving kindness, tức là lòng tử tế do thương yêu người khác. Compassion là lòng bi cảm với nỗi đau của người khác. Tôi nói chuẩn đang ghi tình yêu hay tình thương trong tiếng Việt thì khó mà lột tả được hai tố chất thuộc về tấm lòng cao quý mà con người chúng ta cần có. Là Phật tử, chúng ta phải nỗ lực chế tác được niềm hạnh phúc và an vui cho chính mình. Ai có thể tạo ra được hạnh phúc cho chính mình mới đủ cơ hội và điều kiện để hiến tặng hạnh phúc đó cho tha nhân. Mà muốn như thế đó thì chúng ta phải vượt qua cái tình yêu thương mang tính giới tính. Chúng ta vượt qua được cái tình yêu thương mang tính là quan tâm có chấp thủ. Chúng ta phải vượt qua được các cái tình yêu thương mà trên thực chất đó nó thuộc về sự mẫn cảm hay là mũi lòng, đó chưa phải là tình từ bi đích thực. Do đó là người Phật tử, ngoài tình yêu, tình thương, tình người, chúng ta cần phải phát triển tình từ bi. Các vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý, nỗ lực vượt qua năng lực tính dục, giúp làm cho con người trở nên rất ích kỷ, và đó là cái nhu cầu rất là cần thiết đối với người tại gia. Thì người xuất gia biến nó trở thành là năng lượng từ bi để mang lại hạnh phúc lệ lạc cho quảng đại đa số quần chúng, mà Đức Phật đã nói trong Kinh Tăng Chi, đó là mang lại phúc lệ, an lạc, hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Là đệ tử Phật, chúng ta cần có tấm lòng từ bi. Tấm lòng từ bi đó theo gió có mặt khắp mọi phương trời, như là ánh sáng chiếu soi tạo ra diệp lục tốt cho mọi cây cối xanh soi nảy nở. Lòng từ bi như là nước mát mang lại sự mát mẻ, hạnh phúc cho những người có nhu cầu. Chính vì thế chúng ta cần phải thực tập lòng từ bi với con người bằng cách là tạo dựng hòa bình, xây dựng hòa hợp, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ, nâng đỡ, hỗ trợ, động cộng sự, đồng hành với nhau trong mọi nẻo đường đời. Đồng thời chúng ta cũng cần phải thể hiện lòng từ bi, tâm tha thứ, tâm vĩ đại, tâm bao dung, tâm cao thượng đối với những người lỡ lỗi lầm, để giúp cho họ có cơ hội làm mới và vượt qua. Chúng ta cũng cần phải nuôi lớn lòng từ bi đối với các con vật, vì chúng cũng có cái quyền bình đẳng về sự sống như con người. Hiện nay đó, Hoa Kỳ có 10%, tức 30 triệu trên 300 triệu người ăn chay trường. Ấn Độ có 600 triệu người trên tổng số 1 tỷ 2 ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Đó là quốc gia có số người ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Mỗi 450 gram thịt được chế tác và cung ứng trong thị trường thực phẩm mặn đã tống khứ vào trong bầu khí quyển này 280 kg khí carbonic, tạo ra hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu. Ngoài ra nó còn gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. Người ăn thực phẩm mặn mang rất nhiều các bệnh đặc vào thân và lại mang nghiệp sát. Cho nên thực tập lòng từ bi, chúng ta nếu chưa chuyển hóa được nghiệp sát thì hãy mua các con vật đã được làm sẵn rồi ở chợ, để chúng ta không phải gánh lấy các hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của nó. Và người Phật tử nên thực tập mỗi tháng ít nhất 2 ngày rằm mùng 1 ăn chay để xúc cái bao tử, để chuyển nghiệp sát sinh, và nên làm các việc thiện, việc từ bi, giúp đỡ, cứu người, cứu đời, để cho tâm từ của chúng ta được lan rộng và tình người được tỏa sáng. Có được như thế, phước báo luôn đồng hành với chúng ta trên từng cây số. Và các phước báo do lòng từ bi, do tấm lòng cao thượng mà chúng ta gây tạo được đó, sẽ trở thành các hộ pháp thật bảo vệ chúng ta trong các tình huống của cuộc sống. Còn Long Thiên Bát Bộ, những khái niệm Phật học do Trung Quốc đặt ra vốn chỉ là biểu tượng để cho tin vào, gieo nhân lành thì có các thiện thần ủng hộ chúng ta. Trên thực tế thì không có thiện thần, cũng không có ác thần, chỉ có những người tốt chết tái sanh ở các cảnh giới lành, chỉ có những người xấu chết tái sanh vào các cảnh giới xấu. Hành động phước báo của chúng ta sẽ trở thành hộ pháp thật. Và do vậy, ai muốn được bình an, hạnh phúc, nụ cười thật nhiều cho mình và cho người thân, đừng đánh mất cơ hội gieo các hạt giống ngọc tâm, tức là tâm như là hạt ngọc quý. Từ bi, hỷ, xả, bố thí, vô ngã, vị tha, thông dong, tự tại, hạnh thơi đều là các viên ngọc tâm mà người tu học Phật cần phải giữ gìn cho sự trong sáng và chiếu soi của nó đối với cuộc sống và hạnh phúc của đời mình. Rất mong các quý Phật tử nỗ lực gieo trồng các hạt giống ngọc tâm để cuộc đời được hạnh phúc và bình an. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Bát.